Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 275. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 575. Sau: Hữu nan hành năng hành, gia vị hy hữu, thậm nan hành giả, nhi năng hành chi, thử thành giả cổ vật kim, siêu hiền diệt thánh, thiên thượng thiên hạ, trác nhiên độc thiện, nhi vô dữ đẳng liệt giả giả, cố dân hy hữu. Nghĩa là sao? Lại nữa, khó làm mà có thể làm vẫn chưa phải là hy hữu. Đối với chuyện rất khó làm mà có thể làm, đúng là trỗi xưa vượt nay, vượt hiền trỗi thánh. Trên trời dưới đất, riêng tốt lành lỗi lạc, chẳng có gì có thể sánh cùng. Vì thế nói là hy hữu. Đây là giải thích câu thậm năng hy hữu trong lời sự. Liên Trì Đại Sư đã vì chúng ta kể ra hai điều khó. Thứ nhất là trong đời ác trược thành Phật khó khăn. Thứ hai là Hoằng Dương pháp môn này trong cõi đời trược ác khó lắm. Pháp này được gọi là pháp khó tin. Trong đoạn trước đã giới thiệu điều này, trong đoạn sau bèn nói: điều khó làm mà có thể làm được vẫn chưa đáng kể là hy hữu. Hy hữu là nói tới chuyện rất khó thực hiện. Điều rất khó thực hiện mà có thể làm được, đây mới là thực sự hy hữu. Liên Trì Đại Sư nói lời này, chúng ta suy nghĩ kỹ càng sẽ thấy Ngài nói xác thực là chẳng quá lố. Hiện thời khoa học khá tiến bộ, các nhà khảo cổ và sử gia đều hiểu rõ. Trên địa cầu này từ xưa đến nay, chỉ thấy có một người thành Phật, chẳng thấy vị thứ hai, xác thực là khó khăn. Chúng ta có thể tiếp nhận và tin tưởng điều này, nhưng đối với điều thứ hai, tức là nói pháp khó tin này cũng khó khăn ngần ấy. Chúng ta nghe xong có lẽ cũng hoài nghi. Vì sao? Cổ Ấn Độ chúng ta chẳng bàn tới, chỉ nói kể từ khi Phật Pháp truyền sang Trung Hoa. Theo lịch sử ghi chép, Phật Pháp được chánh thức truyền sang Trung Hoa nhằm năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Hậu Hán, tức là năm 67 Công Nguyên. Đã có lịch sử gần 2.000 năm. Kể từ thời Đông Tấn, Huệ Viễn Đại Sư kiến lập niệm Phật đường đầu tiên ở Trung Hoa tại Lư Sơn, đề xướng nương theo kinh Vô Lượng Thọ để chuyên tu tịnh nghiệp. Thuở đó, đối với ba kinh Tịnh Độ, chỉ có Kim Vô Lượng Thọ được dịch sang tiếng Hán. Chứ Kim Di Đà và Quán Kim vẫn chưa được phiên dịch. Thời ấy Tịnh Độ Tông chỉ có một bộ Kim Vô Lượng Thọ. Lư Sơn Liên Xã căn cứ vào Kim Vô Lượng Thọ mà kiến lập. Từ sau thời Viễn Công, trong hơn 1000 năm, có thể nói là Tịnh Tông Trung Hoa khá hưng thịnh, không kém Thiền Tông. Cứ sao bảo là pháp khó tin. Nói thật ra, chúng ta có duyên quá thù thắng. Những người chúng ta tiếp xúc đều là người niệm Phật, vì thế thấy pháp môn niệm Phật này dường như chẳng khó. Người niệm Phật đông lắm mà. Nếu lắng lòng quan sát kỹ, quý vị sẽ cảm thấy chẳng phải vậy. Pháp môn này xác thực là khó tin. Luận định theo dân cư trên cả thế giới, người gặp gỡ Phật pháp có thể chiếm mấy phần? Tỷ lệ quá thấp. Trong những người tiếp xúc Phật pháp lại có mấy phần được nghe pháp môn Tịnh Độ? Trong những người nghe pháp môn Tịnh Độ lại có mấy phần thật sự liễu giải Tịnh Tâm? Cứ loại trừ từng tầng một như vậy, đúng là còn sót lại chẳng được mấy người. Chúng ta mới biết Đức Phật nói pháp môn này khó tin, khó nói, xác thực là có đạo lý. Đoạn này nhằm nói rõ chuyện này. Sự Sa Bà thử dân kham nhẫn, nhất dân nhận giới. Nghĩa là sự Sa Bà cõi này dịch là kham nhẫn, một cách dịch khác là nhận giới. Sa Bà là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là kham nhẫn. Kham nghĩa là có thể chịu đựng, có ý nghĩa là thế giới này bất hảo. Thế mà người sống trong thế giới này có thể chịu đựng, có thể hứng chịu sự bất hảo ấy. Kham nhẫn có ý nghĩa ấy, vì thế cũng gọi là nhẫn giới. Giới tức là thế giới này. Sự Tức Thích Ca Thế Tôn sở chủ đại thiên thế giới giả. Nghĩa là sự tức là đại thiên thế giới nơi Đức Thích Ca Thế Tôn làm chủ. Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự chẳng thể nghĩ bàn, thật sự hết sức khó có. Ngài đến thị hiện thành Phật trong thế giới này để hoằng pháp độ sanh. Sự Ngũ Trược Giả dĩ ngũ sự giao nhiễu, hồn trược chân tánh, cố danh ác thị. Nghĩa là ngũ trược là do có năm chuyện xen tạp quấy nhiễu khiến cho chân tánh bị nhơ đục nên gọi là đời ác. Trược là chẳng thanh tịnh, nói theo cách hiện thời sẽ là ô nhiễm. Có năm loại ô nhiễm lớn nhiễm bẩn chân tâm bản tánh của chúng ta. Ở đây ác cần phải nói rõ, chân tâm bản tánh quyết định chẳng bị ô nhiễm. Đức Phật nói những lời này để cho chúng ta dễ hiểu. Đây là Đức Phật nói phương tiện, chẳng phải là nói chân thật. Giống như trời âm u, chúng ta nói mây che khuất mặt trời, nói kiểu y có nghe lọt tai hay không? Nghe lọt tai chứ, mọi người đều nói như vậy. Nếu nói thật sự, mây làm sao có thể che lấp mặt trời cho được? Mặt trời to hơn địa cầu mấy chục vạn lần, một áng mây bé tí làm sao có thể che lấp mặt trời? Huống chi mây cách mặt trời quá ư là xa. Nhưng trong cái nhìn của chúng ta, giống như mây thật sự che lấp mặt trời. Ngũ trược ô nhiễm tâm tánh cũng giống như tỷ dụ ý, hoàn toàn chẳng phải là bản tánh thật sự bị ô nhiễm, mà là chướng ngại khiến cho chúng ta hiển tiền chẳng thấy chân tánh, xác thực là bị nó chướng ngại. Vì thế gọi là trược là dẫn đục. Cú danh ác thị nghĩa là nên gọi là đời ác. Thế gian này chẳng thanh tịnh. Chẳng thanh tịnh là nói theo phương diện tâm hạnh của hết thảy chúng sanh, tạo tác hết thảy ác nghiệp. Do ác nghiệp nhất định cảm dời khổ báo, nhân, duyên, quả báo chẳng sai sẩy mảy may. Đây là nói về thế gian này. Sự Vô Ngũ Trược Giả danh thiện thế giả. Nghĩa là sự chẳng có ngũ trược thì gọi là quải đời tốt lành. Thế giới nào chẳng có ngũ trược? Thật sự chẳng có ngũ trược, rốt ráo chẳng có ngũ trược chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. đó là cõi nước thanh tịnh mà hết thảy các vị Bồ Tát đều mong cầu. Sau kham nhẫn giả, dĩ thự trung chúng sanh, kham năng nhẫn thọ tam độc phiền não, luân hồi sanh tử, bất yểm ly cố. Nghĩa là sau kham nhẫn là chúng sanh trong quả ý có thể chịu đựng tam độc phiền não, luân hồi sanh tử, chẳng chán lìa gì. Hiện tượng này xác thực là sự thật. Phật Bồ Tát trông thấy luôn cảm thấy hết sức quái lạ. Chúng sanh luân hồi trong lục đạo khổ sở ngần ý, vì sao họ chẳng mong vượt thoát? Vì thế gọi là kham nhẫn, có thể nhẫn thọ tam độc, tức là chịu đựng tham sân si. Trong tất cả các thứ độc hại trên thế gian, ba thứ y nghiêm trọng nhất. Tam độc là tham sân si, gọi là tam độc phiền não. Vì có tam độc cho nên thế gian này có ba ác đạo. Hết thị chúng sanh nếu chẳng thể vượt thoát luân hồi, quyết định là thời gian ở trong ba ác đạo dài lâu, thời gian ở trong ba thiện đạo ngắn ngủi. Do nguyên nhân gì? Ý niệm tham sân si rất thô, rất nặng. Đạo lý là như thế đó. Vì sao thời gian trong ba thiện đạo ngắn ngủi? Ý niệm chẳng tham, chẳng sân, chẳng si trong tâm chúng ta rất ít, sức mạnh của chúng rất mỏng yếu. Do vậy thời gian ở trong ba thiền đạo ngắn ngủi, ý niệm tham sân si rất mạnh, sức mạnh rất lớn, dẫn đến thời gian chúng ta ở trong ba ác đạo lâu xa. Đạo lý là như thế đó. Những kẻ ấy có thể chịu đựng tam độc phiền não, chẳng biết tiêu trừ, luân hồi trong lục đạo, chịu đựng những quả báo ý mà chẳng biết xuất ly, đó gọi là kham nhẫn. Sau nhẫn giới giả, Như Lai ư trung, độc chứng tự thệ tam muội cố, hữu kiếp sư Phạm Dương danh nhận cố. Diễn: độc chứng tự thệ tam muội giả, chứng giả nhẫn giả, tự thệ tam muội tức Như Lai nhân địa tứ hoàng thệ nguyện, nguyện thành Phật đạo, nguyện độ chúng sanh, nguyện đoạn phiền não, nguyện tu pháp môn. Kim dĩ thành Phật, đoạn vô minh thành Phật đạo, chuyển pháp luân độ chúng sanh. Cố di độc chứng, thử tùng Như Lai đắc danh, y xuất thí chi chủ đắc danh giả. Kiếp sư Phạm Dương danh nhẫn giả, không kiếp dĩ tiền, thử giới dĩ hữu nhân dân. Tự Phạm Dương giáng sanh, thỉ hữu nhân loại. Kiếp sư Phạm Dương danh nhẫn, toại danh nhận giới, thử tùng Phạm Dương đắc danh, y thế gian chi chủ đắc danh giả. Nghĩa là sau nhận giới, chỉ có mình Như Lai ở trong ý chứng tự thệ tam muội. Lại thuở kiếp sư Phạm Dương có tên là Nhẫn. Diễn: một mình riêng chứng tự thệ tam muội, chứng là nhẫn, tự thệ tam muội chính là tứ hoằng thệ nguyện của Như Lai trong khi tu nhân, nguyện thành Phật đạo, nguyện độ chúng sanh, nguyện đoạn phiền não, nguyện tu pháp môn. Nay đã thành Phật, đoạn vô minh, thành Phật đạo, chuyển pháp luân độ chúng sanh, vì thế là riêng chứng một mình. Đây là từ Như Lai mà thế giới này có tên gọi như vậy, tức là nương theo bậc chủ của xuất thế gian để đạt tên. Thuở kiếp sư Phạm Dương có tên là Nhẫn. Từ bao kiếp lâu xa về trước, cõi này chưa có nhân dân. Từ khi Phạm Dương giáng sanh mới có nhân loại. Phạm Dương thuở kiếp sư tên là Nhẫn, bèn gọi cõi này là Nhẫn giới. Đây là do từ Phạm Dương mà đặt tên, tức là dựa theo bậc chủ của thế gian để đặt tên. Thế giới này có tên là thế giới kham nhẫn. Tên gọi y do đâu mà có? Tên y có hai xuất xứ. Một là Đức Phật độc chứng tự thệ tam muội, tức là riêng mình Đức Phật tự chứng tự thệ tam muội. Tự thệ là tự mình phát ra thệ nguyện ý. Từ nhiều kiếp lâu xa về trước, Thích Ca Mâu Ni Phật có thân phận giống như chúng ta trong hiện tại, vừa mới phát tâm học Phật, phát ra tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phát nguyện này. Về sau Ngài thành Phật, sau khi đã thành Phật bèn thực hiện nguyện ý. Do vậy Ngài trở lại thế giới Sa Bà thì hiện thành Phật, đó là độc chứng tự thệ tam muội cố, nghĩa là riêng một mình Ngài chứng tự thệ tam muội. Tuy chúng sanh trong thế giới này rất khổ, rất ngu si, Đức Phật vẫn phải đến cứu độ, quyết định chẳng thể dứt bỏ. Thứ hai là nói thế giới này. Lúc khởi đầu, loài người chúng ta do đâu mà có? Hiện thời các nhà khoa học bảo con người do loài vượn tiến hóa thành. Cách nói ý rất miễn cưỡng. Tuy họ đưa ra nhiều lý do, chẳng thể khiến cho mọi người vui vẻ, thật sự tin phục. Vì sao? Nếu con người do loài khỉ tiến hóa thành, cớ sao hiện thời có những con khỉ chẳng tiến hóa thành người? Há có chuyện một nửa loài khỉ tiến hóa, nửa kia chẳng tiến hóa? Chúng cùng sống một chỗ mà, nói kiểu nào cũng chẳng suông. Gần đây nhất cũng có người bảo tổ tiên của nhân loại đến từ không gian bên ngoài, hoặc từ tinh cầu khác di dân đến địa cầu. Sau khi đến đây có thể là do công cụ giao thông của họ bị tổn hoại, họ chẳng thể quay về nữa, bèn bén rễ sanh sôi ở nơi đây. Cách nói ý rất gần với cách nói trong kinh Phật. Kinh Phật bảo tổ tiên nhân loại từ cõi trời Đại Phạm Thiên tới. Đại Phạm Thiên tuyệt đối chẳng phải là ở trên tinh cầu này của chúng ta, mà là từ tinh cầu khác di dân đến nơi đây. Trong kinh có khi nói là Đại Phạm Thiên, có chỗ nói là Quan Âm Thiên. Quan Âm Thiên thuộc về Nhị Thiền Thiên, nói chung đều chẳng phải là ở trên địa cầu này, đều là từ tinh cầu khác di dân đến đây. Tên của Đại Phạm Dương chỉ có một chữ là Nhẫn. Do ông ta di dân đến chỗ này trước hết, bèn dùng tên của ông ta để làm danh hiệu của cả khu vực này. Điều này cũng rất hợp tình hợp lý. Địa cầu này được gọi là thế giới Kham Nhẫn, cũng là vì thoạt đầu có những người từ Đại Phạm Thiên di dân đến nơi đây, do vậy có hai thứ danh hiệu như vậy. Đoạn tiếp theo nhằm giải thích từ ngữ ngũ trược. Đoạn này rất quan trọng, nhằm muốn cho chúng ta nhận thức chính mình, nhận thức hoàn cảnh sống của chúng ta trong hiện tiền. Sau ngũ trược giao nhiễu giả, tánh bổn uyên trừng, diều kiếp đã ngủ, khởi chư trần chỉ. Nghĩa là sau ngũ trược xen tạp quấy nhiễu, tánh vốn sâu lắng, do năm thứ như kiếp trược vân vân mà dấy lên các thứ cạn trần. Tánh là chân như bản tánh. Chân như bản tánh vốn thanh tịnh, vốn là bất động. Khi Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư của Thiền Tông khai ngộ, Ngài đã hướng về ngũ tổ thưa trình cảnh giới, nói ra năm câu. Câu đầu tiên là nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, chính là ý nghĩa này. Uyên trừng là hình dung nó hết sức thanh tịnh, quyết định chẳng có ô nhiễm. Ô nhiễm do đâu mà có? Diêu kiếp đảng ngủ, nghĩa là bắt nguồn từ kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, năm loại ô nhiễm lớn này. Khởi chư trần chỉ, chỉ là cặn bã, nghĩa là những thứ dơ bẩn chẳng thanh tịnh, chúng dấy lên như vậy đó. Sau như lăng nghiêm dân, thí chi thanh thủy, đầu dĩ sa thổ, thổ thức lưu ngại, thủy dòng thanh khiết, mệt nhiên hồn trượt cố. Diễn: lăng nghiêm thí chi thanh thủy đẳng giả. Kim dân: A Nan, thí như thanh thủy thanh khiết bổn nhiên, tức bỉ trần thổ hôi sa chi luân, bổn chất lưu ngại, nhị thể pháp nhĩ, tánh bất tương tuần, hữu thí gian nhân, thủ bỉ thổ trần, đầu ư tịnh thủy, thổ thức lưu ngại, thủy dòng thanh khiết, dung mạo mệt nhiên, danh chi di trượt, nhữ trượt ngũ tràng, diệt phục như thị. Nghĩa là sau như kinh Lăng Nghiêm nói, ví như nước trong ném cát đất vào đó, đất mất tánh chất ngăn ngại, nước mất tánh chất thanh khiết, lợn cợn đục ngầu. Diễn: thí dụ về nước trong trẻo trong kinh Lăng Nghiêm ghi chép, Này A Nan, ví như nước trong vốn sẵn thanh khiết, còn những thứ như bụi, đất, tro, cát, bản chất vốn ngăn ngại. Bản thể của hai thứ y có tánh chất chẳng hòa hợp với nhau. Có người trong thế gian đem đất bụi ném vào nước sạch, đất mất tánh ngăn ngại, nước mất tánh thanh khiết, hình trạng tạp loạn nên gọi là trược. Năm tầng ô trược của ông cũng giống như thị đoạn. Đại sư trích dẫn một đoạn kinh văn từ kinh Lăng Nghiêm. Đoạn kinh này do Đức Phật nói. Ngài giảng về hiện tượng ô nhiễm. Thí chi thanh thủy đầu dĩ sa thổ, nghĩa là ví như nước trong ném đất cát vào đó. Nước vốn rất trong, chúng ta đem bùn cát ném vào trong nước. Thổ thất lưu ngại, bùn cát bỏ vào nước tan rã, thủy dòng thanh khiết, nước vẫn được, nước chẳng thanh tịnh nữa. Mệt nhiên hồn trược cố, nghĩa là lợn cợn đục ngầu. Đấy là Đức Phật dùng tỷ dụ để hình dung hiện tượng dẫn đục. Tỷ dụ này hết sức hay. Nước có thật sự bị ô nhiễm hay không? Chẳng có. Thời gian đã lâu, đất cát bèn chìm lắng, nước vẫn trong. Nước chẳng bị ô nhiễm, giống như tâm tánh của chúng ta bị năm thứ ấy ô nhiễm là tạm thời, chẳng phải là thật sự ô nhiễm. Nếu thật sự ô nhiễm, chúng ta minh tâm kiến tánh sẽ khó khăn, chẳng thực hiện được. Sau thế giả thiên lưu bất dĩ chi dị, nghĩa là sau thế có nghĩa là dời đổi chẳng ngừng. Đây là giải thích chữ thế giới. Thế là quá khứ, hiện tại, vị lai, dời đổi không ngừng. Sau tác thử thế chi tiền, thử thế chi hậu, đương hữu vô ngũ trược chi thiền thế, nghĩa là diễn. Đương hữu vô ngũ trược chi thiện thế giả, dĩ nhân thọ nhị vạn tuế tiền, tà kiến bất khởi, phiền não khinh di, tứ thú không hư, thọ mạng cửu diễn, thời phần thanh tịnh chi thiện thế giả. Nghĩa là sau, tức là trước và sau đời này, ác có đời tốt lành chẳng có ngũ trược. Diễn, ác có đời tốt lành chẳng có ngũ trược. Do trước lúc con người tuổi thọ chỉ còn 2 vạn năm, tà kiến chẳng khởi, phiền não nhẹ ít, 4 đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula trống rỗng. Thọ mạng dài lâu, đó chính là đời tốt lành thanh tịnh, xét theo phương diện thời gian vậy. Trước một đời này, nhiều kiếp lâu xa về trước, thế giới này từng thanh tịnh, chẳng có ô nhiễm. Tôi tin là sau này thế giới này vẫn có lúc thanh tịnh bất nhiễm. Chúng ta có thể tin tưởng cách nói này. Chúng ta nhìn từ lịch sử, hoặc nhìn gần hơn một chút, quan sát từ kinh nghiệm trong một đời chúng ta. Những người cùng lứa tuổi với tôi đều có thể cảm nhận. Thuở ban đầu chúng tôi mới đến Đài Loan. Đài Loan đúng là đạo báo, là một vùng tịnh độ, chẳng có mảy may ô nhiễm nào. Hàng ngày nhìn lên trời, trời xanh, mây trắng, hết sức đáng yêu. Nay vùng đất Đài Loan này ô nhiễm nghiêm trọng, chẳng còn nhìn thấy bầu trời xanh biết đâu nữa. Hàng ngày ngó lên trời thì xám xịt như tro đất. Vì vậy, thế gian hiện thời xác thực là ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Trong quá khứ kinh nói, ngũ trược ác thị, chúng ta đọc và nghe xong đều chẳng lưu ý. Vì sao? Dường như chính mình chẳng có cảm xúc, chẳng cảm nhận được. Hiện thời vừa nói ngũ trược ác thị, lập tức cảm nhận rất rõ rệt. Không chỉ Đài Loan bị ô nhiễm, mà đi khắp cả thế giới, ta sẽ thấy chẳng có nơi nào không bị ô nhiễm, chỉ là ô nhiễm nặng hay nhẹ khác nhau mà thôi. Ô nhiễm phổ biến, vấn đề này hết sức nghiêm trọng. Đúng là ngũ trược ác thị như trong kinh đã nói. Sau kim dân ác thị, cử Thích Ca hiện thế ngôn giả, nghĩa là sau này nói là đời ác, tức là căn cứ theo đời hiện tại của Phật Thích Ca để nói về. Hiện thế là hiện tiền, thời đại hiện tại này. Dưới đây là giải thích ngũ trược. Sử kiếp giả phạn ngữ, cụ dân kiếp ba, thử dân thời phần. nghĩa là sử, kiếp là tiếng Phạn, nói đủ là kiếp ba. Cõi này dịch là thời phần. Người Hoa chuộng đơn giản, khi phiên dịch thường tỉnh lược âm cuối. Kiếp ba chỉ dịch là kiếp. Thử dân thời phần có nghĩa là quan niệm thời gian như chúng ta nói trong hiện thời. Sử, kiếp trược giả vô biệt thể, dĩ hữu tứ trược đắc danh. Chúng trược giao thấu, tức kỳ tướng giả. Nghĩa là sử, kiếp trược không có thể tách riêng biệt do có bốn thứ trược kia mà gọi là kiếp trược. Các thứ trược xen tạp chính là tướng trạng của nó vậy. Thời gian thì ô nhiễm ở chỗ nào? Do có bốn thứ ô nhiễm sau đó, chúng ta bèn nói thời đại này bất hảo, là ác thị, chẳng phải là thiện thị. Sau kiếp trược giả, nhất đại kiếp trung, thành trụ hoại không, nhị thập tiểu kiếp, lộc lưu tăng giảm. Nghĩa là sau kiếp trược, trong một đại kiếp có thành trụ hoại không, mỗi giai đoạn là 20 tiểu kiếp, xoay dần tăng giảm. Lộc lô là công cụ để kéo nước, là tỷ dụ. Trong kinh Đức Phật đã dạy 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp, một đại kiếp có tất cả 80 tiểu kiếp. Ở đây nói tới thành trụ hoại không, đó là 4 trung kiếp. Trong mỗi một trung kiếp đều có 20 tiểu kiếp. Cái tính toán như vậy đó, tiểu kiếp được tính như thế nào? Sau nhân thọ tăng chi bát vạn tuế thời, tăng chi cực giả, nại bách niên giảm nhất, giảm chí nhị vạn, tức nhập kiếp trược. Vô biệt thể giả diêu hạ tứ trược, đương thử kiếp trung nhân dị đắc sanh. Thử chi kiếp phần, chứng trược giao thấu, hôn loạn bát tạp, cố dân trược giả. Nghĩa là sau khi tuổi thọ con người tăng tới 8 vạn năm là đã tăng tới mức cực hạn, bèn cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến khi tuổi thọ chỉ còn 2 vạn năm, bèn bước vào thời kiếp trược. Không có thể tách riêng biệt là do trong kiếp số ý có 4 thứ trược sau đó, vì thế mà đặt tên như vậy. Trong thời kiếp ý, các thứ trược xen lẫn, tối tăm, rối loạn, hỗn tạp, nên bảo là trược. Trước hết, chúng ta phải có khái niệm về kiếp. Trong kinh Đức Phật đã nói rất nhiều, có nhiều cách nói khác nhau, nhưng mỗi cách đều có kinh bổn để làm căn cứ. Thông thường, coi như một chu kỳ kiếp tăng giảm là một tiểu kiếp. Kinh dạy, thọ mạng của loài người dài nhất là có thể sống tới 8 vạn 4 ngàn năm. Cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, tức là sau 100 năm là giảm 1 tuổi. Một mực giảm đến khi thọ mạng chỉ còn 10 tuổi. Sau đó lại từ 10 tuổi qua mỗi 100 năm bèn tăng thêm 1 tuổi, lại tăng đến 8 vạn 4 ngàn tuổi. Chu kỳ một tăng một giảm như vậy là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, cứ 4 trung kiếp là một đại kiếp. Nhà Phật nói tới đơn vị thời gian đều dùng đại kiếp, như A-di-đà Phật từ khi thành Phật cho tới nay là 10 kiếp, nghĩa là 10 đại kiếp, tính theo cách như vậy. Trong kiếp giảm, có thể thấy từ lúc con người thọ 2 vạn tuổi trở về trước là thiện thế, tức đời tốt lành, lòng người thuần chánh, chẳng có tham sân si mạng. Khi tuổi thọ con người giảm đến 2 vạn năm, do có vọng tưởng phân biệt chấp trước, lòng người chẳng thanh tịnh, khi ấy bèn bước vào thời kiếp trược. Kiếp trược chẳng có bản thể riêng khác. Nói thật ra, bản thể của nó là do 4 thứ trược ác kia. Trong giai đoạn ý, chúng sanh có 4 hiện tượng trược ác ý, cho nên thời đại ý được gọi là kiếp trược, có ý nghĩa như thế đó. Sau phản hiển cực lạc quốc trung, A-di-đà Phật hiện tại thuyết pháp thanh tịnh chi thời, phi kiếp trược cố. Nghĩa là sau nêu rõ rệt sự tương phản trong cõi cực lạc, A-di-đà Phật nay đang còn tại thị thuyết pháp. Thời đại trong quậy ý là thời đại thanh tịnh, chẳng phải là kiếp trước. Đức Phật nói điều này có dụng ý rất sâu, khiến cho chúng ta so sánh rõ ràng, mạnh mẽ sự tương phản giữa thế giới Sa Bà và Tây Phương Cực Lạc. So sánh hai nơi, Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh tịnh, chẳng có trược ác. Người trong thế giới Tây Phương chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chẳng có tham sân si mạn. Vì vậy, thế giới Tây Phương chẳng có ba ác đạo. Vì sao chẳng có ba ác đạo? Mọi người đều chẳng có tham sân si, lấy đâu ra ba ác đạo? Tham sân si là nghiệp nhân, ba ác đạo là quả báo. Có nguyên nhân thì mới có quả, chẳng có nhân lấy đâu ra quả báo? Sau kim nhật ngã đẳng, hà di an xử kiếp trược chi thị, nhi bất cầu sanh bỉ quốc hồ. Nghĩa là sau, vì lẽ gì ngày nay chúng ta ở yên trong kiếp trược, chẳng cầu sanh về quậy ý? Đây là Liên Trì Đại Sư buốt lòng rát miệng khuyến miễn, tức là khuyến cáo khích lệ chúng ta. Vì sao chúng ta ở yên trong đời ác ngũ trược, chẳng mong cầu sanh về tịnh độ? Bốn đoạn dưới đây cũng có cùng ý nghĩa này. Sau, cổ trí giả dân, nghĩa là sao? Vì thế ngài trí giả nói, trí giả đại sư nói, sau tha phương tịnh độ vô tam độc đẳng, tức danh ngũ thanh, chánh thử ý giả. Nghĩa là sau, các quải tịnh độ ở phương khác thì chẳng có tam độc vân vân, bèn gọi là quải ngũ thanh, chính là do ý này. Chỉ cần thế gian này có tham sân si sẽ là ngũ trược ác thị. Nếu thế gian này chẳng có tham sân si, bèn gọi là thế giới ngũ thanh hoặc thế giới thanh tịnh. Kiếp trược chẳng có tự thể, nhưng bốn thứ sau thì có. Sự kiến trược giả, ngũ lợi sử di thể, khai chi tác lục thập nhị đẳng, chư kiến xí thịnh tức kỳ tướng giả. Nghĩa là sự kiến trược năm lợi sử làm thể, khai triển ra thành 62 thứ. Các kiện lừng lẫy chính là tướng trạng của loại trược này. Điều này chính là kiến giải bất đồng. Trong xã hội hiện tiền, chuyện này rõ ràng nhất. Kiến là kiến giải của mỗi người khác nhau, cũng có thể nói là mỗi người có cách nhìn riêng đối với vũ trụ và nhân sinh. Đôi bên chẳng nhường nhịn, chẳng dung nạp lẫn nhau. Hàng ngày tranh cãi, hàng ngày đấu đá, đều là vì chuyện này. Vì sao khác nhau? Do ngũ lợi sử gồm năm thứ. Lợi sử là nói tỷ dụ, sử là nha dịch thời cổ, tương đương với đội cảnh sát hình sự hiện thời bắt kẻ phạm tội. Kẻ y làm chuyện xấu, đội cảnh sát hình sự hàng ngày theo dõi, muốn bắt hắn, tóm giữ tội phạm. Lợi là nhanh nhạy, có năm kẻ, tức năm tên cảnh sát hình sự hàng ngày lẩn quẩn bên cạnh quý vị, cuộc sống của quý vị có dễ chịu hay chăng? Dùng chuyện này để tỉ dụ. Ngũ lợi sử di thể, tức là năm thứ lợi sử làm thể. Năm thứ y mở rộng ra sẽ là 62 thứ kiến giải sai lầm. Xí thịnh là hình dung giống như lửa cháy hừng hực, tức là nói đến các thứ kiến giải bất đồng khởi tác dụng, có thể nhiễu loạn thân tâm của chính mình, chẳng được yên ổn. Sau ngũ lợi sử giả, nhất thân kiến, dị chấp ngã, ngã sở, nhi khởi ngã thân chi kiến. Nghĩa là diễn chấp ngã, ngã sở giả, nội chấp di ngã, ngoại chấp ngã sở, hoặc ngũ ấm trung, chấp nhất ấm di ngã, dư ấm di ngã sở. Nghĩa là sau ngũ lợi sử, một là thân kiến, nghĩa là chấp ta và cái của ta, dậy lên kiến chấp về cái thân của ta. Diễn chấp ta và cái của ta, chấp cái bên trong là ta, chấp cái bên ngoài là của ta. Hoặc là trong ngũ ấm, chấp một ấm là ngã, những ấm còn lại là ngã sở. Đây là điều đầu tiên quý vị đã thấy sai mất rồi. Sai ở chỗ nào? coi cái thân này là ta, lầm lẫn quá đội to ta. Chứ vị ngẫm xem, quý vị hãy đi ra ngoài điều tra, thăm dò, có kẻ nào chẳng coi cái thân này là ta? Hết thảy chúng sanh trong lục đạo đều coi thân là ta. Chỉ cần thấy thân này chính là ta, người ấy nhất định chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thân này chẳng phải là ta, cứ ngỡ thân là ta. Đây chính là một thứ vọng tưởng chấp trước, chẳng biết chân tướng sự thật. Đức Phật dạy chúng ta, những hiện tượng ấy, kể cả thân thể của chúng ta cũng là hiện tượng. Các hiện tượng do đâu mà có? Do duyên sanh, nên chúng được gọi là nhân duyên sanh pháp, tức là pháp được sanh bởi nhân duyên. Hiện thời chúng ta gọi duyên là điều kiện, chẳng đơn thuần. Do khá nhiều điều kiện mới sanh ra các hiện tượng ấy. Đối với khá nhiều điều kiện, Đức Phật đã quy nạp chúng thành năm loại lớn, gọi là ngũ ấm hoặc gọi là ngũ uẩn. Ấm có nghĩa là che phủ. Che phủ điều gì? Che phủ bản tánh, giống như mây che khuất mặt trời, có ý nghĩa này. Ngũ uẩn có thể che khuất bản tánh của chúng. Ngũ uẩn là giả. Tuy giả, quý vị ngỡ chúng là thật, cho nên quý vị chẳng thấy tánh. Quý vị biết chúng là giả, chúng sẽ chẳng gây trở ngại. Nhưng trong tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát có bản lãnh, Ngài chiếu kiến ngũ uẩn đều không, cho nên chẳng trở ngại. Ngũ uẩn chẳng thể ô nhiễm bản tánh, chúng ta chẳng thể thấy thông suốt. Ngỡ ngũ uẩn là chân thật, bị thua thiệt to lớn, đã bị cảnh giới xoay chuyển. Lấy ngay thân thể này của chúng ta làm thí dụ để nói, thân có vật chất, bộ phận vật chất này dùng sắc làm đại diện. Vì thế sắc được gọi là sắc thân. Chữ sắc được nói trong kinh Phật có ý nghĩa rất rộng. Những gì mắt chúng ta có thể trông thấy đều gọi là sắc. Sắc là đối tượng của nhãn căn. Trong ngũ uẩn, phạm vi của sắc càng rộng hơn. Phàm cảnh giới sáu trần mà lục căn có thể tiếp xúc đều dùng chữ này làm đại diện. Trên thực tế, chữ sắc bao gồm sáu căn và sáu trần. Dùng chữ này để biểu thị, đó là vật chất. Ngoài vật chất ra, chúng ta thường gọi phần tinh thần là tâm pháp. Vật chất và tâm kết hợp lại thì hiện thời chúng ta gọi nó là động vật. Trong kinh Phật gọi là hữu tình. Hữu tình do ngũ uẩn biến hiện. Nếu chỉ có sắc mà chẳng có tâm, nay chúng ta gọi chúng là thực vật và khoáng vật. Chúng có sắc, chẳng có thọ, tưởng, hành, thức. Đó gọi là vô tình chúng sanh. Chúng sanh là hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh khởi. Nhà Phật nói đến chúng sanh không chỉ là nói đến con người và động vật, mà ngay cả thực vật, khoáng vật và hiện tượng tự nhiên thấy đều được bao gồm trong ý. Vì chúng đều do các duyên hòa hợp mà sanh khởi. Trong chúng sanh, hữu tình chúng sanh là do ngũ uẩn nhóm họp, sanh khởi mà hiện. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là tâm và tác dụng tâm lý. Vì thế chúng chẳng phải là thực sự, do các duyên hòa hợp mà sanh ra. Đức Phật nói đến sắc, sắc cũng chẳng phải là thực sự có. Sắc do tứ đại hòa hợp. Tứ đại là đất, nước, lửa, gió. Sắc pháp có bốn hiện tượng ấy, tức là bốn loại tánh chất. Đất biểu thị phần vật chất của nó, tức sắc pháp. Phần vật chất ấy là vật chất vô cùng nhỏ, khoa học hiện đại gọi nó là hạt cơ bản. Trong phát hiện hiện thời, công nhận hạt cơ bản là nhỏ nhất. Nó còn nhỏ hơn nguyên tử và điện tử. Cũng có lẽ sau 20 năm hoặc 30 năm nữa sẽ phát hiện thứ này có thể chia nhỏ hơn, còn có thứ nhỏ hơn nó nữa. Khoa học chưa đạt đến cực hạn, nhưng hạt cơ bản được nói trong Phật Pháp xác thực là đã đạt tới cực hạn. Tất cả hết thảy vật chất đều do loại vật chất cơ bản này kết hợp thành. Hiện thời chúng ta nói là công thức cấu tạo của chúng khác nhau. Nó kết hợp thành điện tử, kết hợp thành nguyên tử, kết hợp thành phân tử, lại kết hợp thành hết thảy vạn vật. Quý vị phân tích chúng sẽ thấy hết thảy vạn vật đều do cùng một thứ kết hợp thành. Kinh Kim Cang nói là nhất hiệp tướng. Nhất chính là sắc uẩn trong ngũ uẩn. Vì thế trong nhãn quan của Phật, vạn pháp bình đẳng. Vì sao? Đều do cùng một loại vật chất hợp thành. Hệ chia chẻ ra sẽ hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ là cách kết hợp khác nhau, cách sắp xếp khác nhau mà thôi. Trong mắt Đức Phật, một viên kim cương và một cục bùn hoàn toàn giống nhau, cùng do một thứ vật chất hợp thành, nhưng cách cấu trúc khác nhau. Do vậy, trong cái nhìn của Đức Phật, chúng là bình đẳng. Thân Phật và thân chúng sanh bình đẳng, thân Phật và thân súc sanh cũng bình đẳng. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong tận hư không khắp pháp giới đều là bình đẳng, đều là nhất hiệp tướng, như Kinh Kim Cang đã nói. Trong Phật Pháp, vật chất cơ bản được gọi là cực di chi di, còn bé hơn di trần. Di trần chia chẻ nhỏ hơn sẽ được gọi là sắc tụ cực di. Lại chia sắc tụ cực di nhỏ hơn nữa bèn gọi là cực di chi di, còn gọi là lân hư trần, đã đạt tới cực hạn. Hệ chia nhỏ nữa sẽ chẳng còn gì, biến thành hư không. Một hạt bé tí như vậy đương nhiên là nhục nhãn của chúng ta chẳng thể trông thấy, nhưng Phật nhãn trông thấy. Phật là ngũ nhãn viên minh. Hiện thời các nhà khoa học dùng kính hiển vi có độ phóng đại cực lớn, phóng đại chúng mấy vạn lần thì mới có thể trông thấy. Đức Phật chẳng cần máy móc mà có thể thấy rõ ràng, rành rẽ. Vật chất cơ bản có bốn loại đặc tánh. Nó là vật chất, nó tồn tại bèn gọi là địa đại. Nó có độ ấm chính là hỏa đại. Nó có độ ẩm thì là thủy đại. Nó là động chẳng ngưng lặng thì là phong đại. Vì thế địa thủy hỏa phong là nói rõ vật chất cơ bản có bốn hiện tượng đặc trưng. Nó có vật chất, có nhiệt độ, có độ ẩm, nó chuyển động. Các nhà khoa học hiện thời chẳng nói địa thủy hỏa phong, mà nói nó là một loại vật chất có tích điện âm và điện dương. Tích điện âm chính là thủy đại được nói trong kinh Phật. Tích điện dương là hỏa đại. Theo quan sát trong hiện thời, chúng nó xác thực là động. Chúng dây quanh điện tử và nguyên tử, chúng chuyển động có quỹ đạo nhất định, hoàn toàn giống như trong kinh Phật đã nói. Từ 3.000 năm trước, chẳng cần cậy vào bất cứ dụng cụ khoa học nào, Đức Phật đã thấy rõ ràng, minh bạch dường ý. Vật chất cơ bản do đâu mà có? Kinh luận Đại Thừa đã nói hết sức thấu triệt, đặc biệt là kinh luận của Pháp tướng Duy Thức. Trong kinh luận Duy Thức có nói, một niệm bất giác bèn có vô minh. Do vô minh bất giác mà sanh ra ba tỷ tướng. Vô minh còn có trước ba tỷ tướng. Ba tỷ tướng, thứ nhất là nghiệp tướng, nghiệp là động. Thứ hai là kiến tướng, thứ ba là cảnh giới tướng. Hễ động bèn sanh ra năng lực. Các nhà Duy Thức gọi năng lực ấy là kiến phần, còn gọi là kiến tướng, liền biến thành những thứ về sau được gọi là thọ, tưởng, hành, thức, biến thành tâm pháp. Từ kiến tướng biến hiện cảnh giới tướng, tức là tướng phần biến thành vật chất. Vì vậy tâm và vật có cùng nguồn. Tâm kinh nói sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc và tâm có cùng nguồn, đều từ chân như bản tánh biến hiện. Vì thế sắc và tâm có thể dung hội lẫn nhau. Đấy là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm nói lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhất là nói đến sự sự vô ngại. Căn cứ lý luận ở chỗ nào? Sắc và tâm cùng nguồn, sắc và tâm là một thể. Vì vậy lý và sự chẳng có chướng ngại, giữa sự với nhau cũng chẳng có chướng ngại. Sau đó quý vị mới thật sự hiểu rõ. Kinh Tịnh Độ có nói một niệm của chúng ta trọn khắp hư không pháp giới. Xác thực là như thế, chẳng giả tí nào. Đây là nói rõ chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Hiểu rõ chân tướng ý bèn gọi là giác. Chẳng hiểu rõ chân tướng, đó là mê. Đã giác chân tướng tâm thanh tịnh, người ấy chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt chấp trước. Vì sao? Người ấy biết vạn pháp đều như, chẳng có pháp nào không như. Tâm người ấy khôi phục thanh tịnh bình đẳng. chẳng liễu giải chân tướng sự thật, suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên mới luân hồi trong lục đạo. Luân hồi trong lục đạo xuất hiện từ chỗ này, nó là cảnh giới biến hiện từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kẻ chẳng liễu giải chân tướng sự thật, chấp trước thân này là ta, chấp trước những vật ngoài thân là của ta. Ngã sở là cái ta có. Ta sở hữu người nhà, quyến thuộc, ta sở hữu tài sản, ta sở hữu những thứ thọ dụng bất luận nơi vật chất hay là tinh thần. Đó là những thứ của ta. Kẻ ấy chấp trước những thứ đó, cho nên chấp ngã sở. Những thứ chấp trước ấy trở thành kiến chấp về thân ta. Đấy là một kiến giải sai lầm trọng đại. Nếu quý vị có thể phá vỡ kiến giải sai lầm ấy, vậy thì chúc mừng quý vị. Quý vị chẳng còn là phàm phu mà đã trở thành thánh nhân. Trong Pháp Tiểu Thừa, quý vị là sơ quả Tu Đà Hoàng, đã chứng đắc sơ quả. Trong Kinh Đại Thừa Viên Giáo, quý vị là Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính, đã phá thân kiến, chẳng còn chấp trước ngã và ngã sở. Bốn thứ sau đó nói thật ra đều xuất sanh từ ngã và ngã sở. Điều này tức thân kiến là căn bản, bốn điều kia là cành nhánh. Sau nhị biên kiến dị chấp đoạn, chấp thường thất hồ trung đạo, nhi khởi biên bàn chi kiến. Nghĩa là sau hai là biên kiến, nghĩa là chấp đoạn hoặc chấp thường đánh mất trung đạo, dậy lên kiến giải lệch lạc. Nói theo cách hiện thời, biên kiến là thiền kiến, lệch về một bên, đương nhiên là không chánh xác, là sai lầm. Trong chú giải cũng có nêu một tỷ dụ, hy vọng là từ tỷ dụ ý quý vị có thể suy tưởng, đã nêu ra một bèn suy ra ba. Đây đều là chân tướng sự thật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Diễn chấp đoạn, chấp thường giả hoặc chấp chư pháp thị vô, nhi khởi đoạn diệt chi kiến, hoặc chấp chư pháp thị hữu, nhi khởi thường trụ chi kiến, trung đạo tức đệ bát thức, dĩ thị thức hằng chuyển như bạo lưu cô. Hằng tác bất đoạn, chuyển tác bất thường, kim chấp đoạn thường, thị thức trung đạo. Nghĩa là diễn chấp đoạn, chấp thường, hoặc chấp các pháp là không, bèn khởi kiến giải đoạn diệt, hoặc chấp các pháp là có, bèn khởi kiến giải thường trụ. Trung đạo là thức thứ tám, do hai thức hằng chuyển như dòng nước lũ. Hằng thì chẳng đoạn, chuyển thì chẳng thường. Này chấp đoạn và chấp thường, bèn đánh mất trung đạo. Chúng ta hiểu rõ hai câu này sẽ liễu giải đại ý của biên kiến. Đây là nêu ra một thí dụ, hữu và vô là hai bên. Có những kẻ chấp trước hết thảy các pháp đều là vô, cho rằng với người đã chết, sau khi đã chết thứ gì cũng đều chẳng có, đó gọi là đoạn diệt kiến. Còn có những kẻ chấp trước người đã chết còn có đời sau, chết rồi chẳng sợ, 20 năm sau lại là một trang hào hán, cho rằng con người chết đi đời sau vẫn làm người, chó chết đi đời sau vẫn biến thành chó, vĩnh viễn chẳng thể biến đổi, đó gọi là thường kiến. Hai loại y đều là kiến giải sai lầm, đều là thiên kiến, là kiến giải chẳng chánh xác. Người đang ở trong lục đạo sau khi đã chết chẳng phải là thứ gì cũng đều chẳng có. Nếu người đã chết thứ gì cũng đều chẳng có, chuyện y đã giải quyết xong xuôi, còn phải chịu khổ chịu khó niệm Phật tu hành để làm gì nữa, chẳng cần. Nhưng sau khi đã chết vẫn còn có đời sau, chuyện sau đó chưa chấm dứt, chuyện này phiền toái lắm. Người đã chết thì đời sau chẳng nhất định sẽ làm người, luân hồi trong lục đạo chẳng biết sẽ vào trong đường nào. Kinh Đại Thừa nói đến 10 pháp giới, phạm vi của 10 pháp giới còn to hơn lục đạo. Này chúng ta đang thuộc trong pháp giới nào? Trong tương lai chúng ta sẽ đến pháp giới nào? Đây mới là vấn đề thực sự, đây mới là đại sự. Do vậy Kinh Đại Thừa thường nói, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong cõi này. những chuyện khác đều là chuyện vặt vãnh. Chuyện này mới là đại sự. Đối với đại sự sanh tử, sanh do đâu mà có, sau khi đã chết sẽ đến nơi đâu, nhất định phải hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch đại sự này, chẳng thể hồ đồ. Nếu mê hoặc, đời sau sẽ là súc sanh đạo. Súc sanh đạo là hồ đồ mê muội. Phải hiểu rõ ràng, phải hiểu minh bạch chuyện này. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, bất cứ pháp thế gian hay xuất thế gian nào, dẫu nhỏ như một hạt di trần, cũng đều do vô lượng nhân duyên sanh khởi, chẳng phải là đơn giản, hết sức phức tạp. Máy tính tiến bộ nhất trên thế giới hiện thời cũng chẳng có cách nào tính toán tình huống phức tạp ấy được. Từ vô lượng kiếp tới nay, bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đó là những chuyện thuộc về tự thân, qua lại cùng lục đạo và mười pháp giới. Những điều ấy đều thuộc ngoại giới, nội và ngoại đều phức tạp. Nhưng sự phức tạp bên trong và sự phức tạp nơi ngoại giới hoàn toàn là ngang nhau. Trong nhiều nhân duyên phức tạp như vậy, nếu Đức Phật phải giải thích cặn kẽ cho chúng ta sẽ khó lắm. Đức Phật vẫn dùng phương pháp quy nạp. Trong nhiều điều kiện phức tạp như thế, điều nào quan trọng nhất, bèn nêu ra điều trọng yếu nhất ấy. Vì chúng ta nói ra nhân hạnh của mười pháp giới, đây là nói tới những điều trọng yếu nhất trong vô lượng nhân duyên. Trong mười pháp giới, cao nhất là Phật pháp giới. Nhân duyên bậc nhất của Phật pháp giới là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi. Tâm chúng ta thật sự thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, chúc mừng quý vị, quý vị thành Phật chẳng xa. Đúng là quý vị sẽ thành Phật rất nhanh chóng. Vì sao? Tâm quý vị đã biến thành tâm Phật. Tâm Phật là thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Nếu chúng ta có tâm lục độ, thường nghĩ tưởng trong tâm, thường làm như vậy, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, đấy là tâm Bồ Tát. Nói cách khác, đấy là điều kiện trọng yếu nhất trong Bồ Tát pháp giới. Nếu thấp hơn thì duyên giác là tâm 12 nhân duyên, thanh văn là tâm tứ đế, đó gọi là tứ thánh pháp giới, ở ngoài lục đạo luân hồi. Trong lục đạo, nay chúng ta đang ở trong lục đạo, chẳng thoát ra ngoài. Trong lục đạo cao nhất là thiên đạo, thiên cũng rất phức tạp. Nói chung, thiên là tu tâm thập thiện, tâm của chư thiên thiện lương. Thập thiện là thân ba điều, khẩu bốn điều, ý ba điều, tức là thân chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, miệng chẳng nói dối, không nói đôi chiều, chẳng nói lời ác, chẳng nói thêu dệt, ý không tham, không sân, không si, có thể tu thượng phẩm thập thiện. Người ấy đời sau nhất định sanh lên trời. Nếu là trời bậc cao, lại còn phải thêm từ bi hỷ xả, lại còn thêm công phu thiền định, vậy thì sẽ sanh lên một tầng trời cao hơn. Nhân đạo là tu trung phẩm thập thiện, trì ngũ giới thanh tịnh, đời sau chẳng đánh mất thân người. A-tu-la tu hạ phẩm thập thiện. Vì sao điều thiện của họ gọi là hạ phẩm? Vì họ ganh tị, tâm sân hận rất nặng. Họ tu thiện cũng ăn chay, cũng niệm Phật, cũng tu các thứ công đức, chẳng kém người khác, nhưng lòng hiếu thắng rất mạnh, lòng ganh tị rất mạnh. Quả báo là sanh trong A-tu-la đạo. Đối với ba ác đạo kỹ đó, Đức Phật dạy, tâm tham là nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo, tâm sân khuỷ là nghiệp nhân của địa ngục đạo, ngu si là nghiệp nhân của súc sanh đạo. Ngu si là chân, vọng, tà, chánh, đúng, sai, đều chẳng phân biệt rõ ràng, đã hiểu điên đạo. Đấy là Đức Phật đã quy nạp các loại nhân hạnh rất phức tạp thành 10 loại lớn. Vì chúng ta nêu ra các nhân hạnh trọng yếu nhất trong 10 pháp giới, chúng ta dùng tiêu chuẩn này để kiểm điểm chính mình, quan sát khởi tâm động niệm, cách xử sự đãi người tiếp vật, hết thảy các hành vi của bản thân, sẽ biết chính mình đang ở trong pháp giới nào. Chuyện ấy chẳng cần hỏi người khác, hỏi người khác người ta sẽ lừa bịp quý vị, đâm ra chúng ta bị thua thiệt, mắc lừa. Biết tiêu chuẩn ấy, thường tuân theo tiêu chuẩn ấy để kiểm điểm hành vi nơi thân tâm của chính mình, sẽ biết chính mình nay đang ở trong đường nào, trong tương lai sẽ đi vào đường nào. Nếu trong tâm chúng ta chỉ có A-di-đà Phật, trừ A-di-đà Phật ra, hết thảy đều buông xuống. Trong tương lai, quý vị nhất định được sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, là chuyện như thế đó. Sanh vào thế giới Cực Lạc, thưa cùng chư vị, tốt đẹp hơn thành tựu ngôi vị Phật trong 10 pháp giới nhiều lắm. Bởi lẽ, Phật trong 10 pháp giới chẳng vượt thoát 10 pháp giới. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ vượt thoát 10 pháp giới, vượt khỏi 10 pháp giới, bèn gọi là nhất chân pháp giới, thật sự vượt thoát. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ chuyện này. Vì thế, người thật sự thông minh, người thật sự giác ngộ, không chỉ là chẳng trụ trong lục đạo, mà 10 pháp giới cũng chẳng trụ. Nhất định phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do vậy, chớ nên có thiên kiến. Đối với giới thủ kiến và kiến thủ kiến, người thế gian thường gọi hai loại này là thành kiến. Giới thủ kiến là thành kiến nơi thân, kiến thủ kiến là thành kiến nơi quả, đều là kiến giải sai lầm. Kiến giải chánh xác là phải buông thành kiến xuống. Này chúng ta nói là phải dùng thái độ khách quan. Người có giới thủ kiến và kiến thủ kiến là kẻ có quan niệm chủ quan quá mạnh. Quan niệm chủ quan là thành kiến. Thành kiến quá sâu, phải trừ bỏ quan niệm chủ quan, dùng thái độ rất bình lặng, tỉnh táo, khách quan để xem xét sẽ khác hẳn. Thường là có thể thấy rõ ràng, thấy minh bạch chân tướng sự thật. Đối với hai điều này, tối mai chúng tôi sẽ nói cặn kẽ hơn. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh Cực Lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.